Đây là thời Pháp. Phật tử đến chùa để làm gì? Được chia ra hai phần, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 16 Tây tháng 5 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên 4, tọa lạc tại thành phố Fremont, tiểu bang Cali. Thời Pháp này cũng đồng được ra phim video với cùng tựa đề mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Tự chắp tay lệnh niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia vị của Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Hôm nay tôi trở lại đây vào ngày hôm qua để tôi chuẩn bị thiết lập những cái mà để chuẩn bị cho khóa tu hai ngày cuối tuần vào ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6. Thì trong khóa tu đó ở trên Tầm Nguyên 1 của ở Seattle sẽ về đây để hỗ trợ cho khóa tu, gồm có khoảng 30 mấy 40 người là mua vé máy bay đi chung với tôi, và có những chuyến họ đi lẻ tẻ 10 mấy người. Riêng ở tiểu bang Texas cũng về đây khoảng trên 10 người, và những cái tiểu bang xa mà đệ tử của Thông Lai về đây thì cái số dự kiến các nơi về khoảng 100 vị. Do đó tôi phải về sớm và tôi coi cái hội trường như thế nào để hình như cái hệ thống âm thanh nó bị trouble khi mình bấm cái speaker mà đưa ra ngoài. Như vậy tôi xin thông báo sơ, những vị nào muốn ghi danh khóa tu thì xin vui lòng chút nữa sau cái thời gian giảng pháp quý vị ghi danh để ban tổ chức sắp xếp ẩm thực. Cái hệ thống microphone nó có vấn đề. Như vậy là những cái mà quý vị sẽ được tôi tuyên bố trong ngày hôm nay, tất cả những vị mà dự khóa tu vào ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6, tức là ngày cuối tuần, thì hoàn toàn miễn phí. Và theo như tinh thần tôi đã thảo luận với đệ tử của tôi ở Tầm Nguyên 1, xúc bọt cho Tầm Nguyên 4, thì ban ẩm thực của Tầm Nguyên 1 sẽ xuống đây gồm có 10 vị, mà trong đó 10 vị biết chánh và 20 mấy vị biết phụ. Thì chúng tôi cần ở Tầm Nguyên 4 này trong ban trai soạn phải có xúc bọt cho chúng tôi khoảng chừng 50 vị volunteer để hỗ trợ cho khóa tu. Thì tôi nghĩ cái số lượng tu có thể lên tới cả ngàn người. Và chúng tôi cần có cái mẫu đơn, chúng đó điền vào người nào ở lại tại đây ngủ qua đêm. Thì thọ bát quan trai theo cái tinh thần của tôi là chúng ta tu thì cho nó đúng nghĩa với thời Phật. Thọ bát quan trai là chúng ta dự bị xuất gia một ngày. Thì vị nào đủ không bị gia duyên ràng buộc, không bị con cháu ràng buộc, thì sau khi truyền giới vào ngày thứ bảy, sáng thứ bảy, thì những cái vị nào mà có đủ thời gian thì nên đến sớm. Riêng cái ban trai soạn của chúng tôi là đến đây từ thứ năm rồi, thứ sáu là có mặt. Và những cái người ban trai soạn của chùa Tầm Nguyên 4 thì đã có mặt ở đây từ tối thứ sáu rồi. Như vậy những cái vị nào cố gắng đến đây vào 5:30 sáng để chúng ta bắt đầu khai đàn, mở vô cái khóa tu để chúng ta tụng thủ lăng nghiêm. Và kế đó tôi nghĩ cái hội trường này không đủ đâu, chúng tôi sẽ set up tam thánh ở bên cái hội trường lớn ở phía sau, và chúng ta sẽ tu ở đó, và có máy lạnh đầy đủ hết. Tức là chú Kiệt, vị cấp cô độc của thế kỷ 21 đã mở máy lạnh hết đầy đủ cho chúng ta tu. Và như vậy những người ở lại thì có những cái phòng ốc chúng tôi sẽ chia làm từng khu. Khu ở Seattle thì chúng tôi đưa vào một khu, và khu nào những người ở đây chúng ta chia ra từng khu để ở, và quý vị đi tu chỉ cần chúng tôi sẽ cung cấp sleeping bed cho quý vị ngủ. Tôi nghĩ tới ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6 thì khí hậu đã nóng rồi, thành ra chúng ta cần máy lạnh nhiều hơn là cần mền. Và như vậy để chúng tôi sắp xếp ẩm thực, thì cái buổi sáng thứ sáu sau khi sáng thứ bảy sau khi tụng thời thủ lăng nghiêm, nói chú Kiệt có thể turn on cái máy lạnh cho khu vực này. Hỏi chú Kiệt ở đâu đó, hình như nóng tại số người đông. Như vậy tụng thủ lăng nghiêm xong thì chúng ta sẽ được thọ ăn điểm tâm dần cháo thập cẩm do một cái cô ngọc cầm ở trên chùa Tầm Nguyên một cổ là một cụ nhân viên chủ nhà hàng của Thái Lan, cổ sẽ nấu cháo thập cẩm Thái Lan đãi quý vị. Và sau đó tới sau khi thọ bát quan trai xong thì buổi trưa chùa Tầm Nguyên 4 ở đây sẽ do Tầm Nguyên 1 nấu, những tay đầu bếp từ Tầm Nguyên 1 xuống nấu đãi quý vị ba món ăn trong buổi trưa. Ba món chánh gồm có một món bún bò Huế đặc biệt mà những vị nào đã dự tu đã có ăn rồi do cô Diệu Phổ nấu. Cái món thứ hai hình như là chả giò cho cô Diệu Quyện. Cái món thứ ba là hình như là tôi nghĩ là xôi mà loại xôi mặn mà mặn chay chứ không phải là mặn thịt đâu. Và như vậy là gồm có những cái món mà ăn nhẹ như là chè, xôi và những cái món tráng miệng thì có thể là do Phật tử của chùa Tầm Nguyên 4 đảm trách. Như vậy và sau khi thọ giới ban trai xong thì buổi chiều quý vị nào mà thọ bát quan trai thì không được ăn, trừ những vị nào mà bệnh tiểu đường, cao máu và cần sử dụng thuốc thì chúng tôi sẽ có cái dược thực là nấu cháo để cho quý vị ăn, cháo thập cẩm. Riêng Thông Lai tôi ngày hôm đó cũng chỉ ăn đúng bữa ngọ thôi và không ăn nữa. Vì làm như vậy để làm cái gì? Quý vị muốn xuất gia một ngày thì quý vị theo cái giới lực của Phật thời xưa là một vị chuẩn bị sa di xuất gia thọ tám giới. Với cái công đức này quý vị bằng 100 năm ở ngoài đời tu. Do đó sau đó chúng ta hồi hướng cái công đức này vào ngày Chủ Nhật cho Cửu Huyền Thất Tổ, cho cha mẹ của quý vị đã qua đời hoặc là cha mẹ còn sống thì được phước thọ nghĩa là tăng long và được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Do đó chúng tôi sẽ bắt đầu nhận danh ghi những cái người gửi sớ cầu siêu từ ngày hôm nay, và sau đó cái mẫu này tuần tự những ngày đó, tôi còn ở đây tới một tuần lận, ngày mai chúng tôi sẽ phát cái mẫu đó vào ngày Chủ Nhật. Như vậy chúng ta phải có phước chúng ta mới hồi hướng cho Cửu Huyền. Chúng ta ở thế gian có tiền thì chúng ta giúp đỡ cha mẹ, nhưng khi cha mẹ đã quá giảng thì chúng ta phải cần cái phước để mà hồi hướng cho cha mẹ. Đó là cái quy tắc của thầy. Và sau tới cái ngày Chủ Nhật thì buổi sáng những vị bệnh hoạn được ăn vào cháo buổi sáng sau khi thầy thủ lăng nghiêm, và những cái vị mà thọ bát quan trai thì ăn được vào giờ ngọ. Sau giờ ngọ thọ trai xong chúng tôi sẽ xả giới bát quan trai, và sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục tu hành cái hệ thống mà để mà cầu siêu. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng để hộ siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ. Kế đó buổi chiều sau khi hoàn mãn vào lúc buổi chiều 5-6 giờ thì cô Diệu Định của Trần Nguyên Một sẽ đãi quý vị ăn một cái món là cà ri bánh mì. Còn riêng cái buổi trưa Chủ Nhật thì có ăn đậu hũ xào theo kiểu thập cẩm của Thái Lan và một cái món canh chua của Thái Lan, và cộng thêm một cái món gì đó tôi biết là ba món mà tôi quên rồi. Thì cái danh sách còn ngoài ra những cái món phụ, thì như tôi hứa cho quý vị có thực mới dịch được đạo. Và tất cả những chi phí này do tất cả những Phật tử dự phá tu ở đây tôi để cho Tầm Nguyên Một xuất bọt. Thì mấy cô ở đây có vẻ là tự ái dồn dập, nói thầy tại sao khi dễ ở San Jose, ở đây có nhiều đầu bếp, nhưng không phải như vậy đâu. Vì cái chùa này là chùa mới thành lập, thành ra tất cả cái ban ẩm thực là từ các nơi về, thầy cũng không biết. Tại vì thầy mới xuống đây lần thứ hai, thứ ba, thầy không biết rõ là những cái cô ẩm thực thế nào. Mà bây giờ mình tổ chức một cái pháp tu, nó đông người đến dự, thành ra thầy mới đem những cái vị mà đã ở với thầy mấy năm ở trên Tầm Nguyên Một xuống để họ phụ một tay. Thành ra cái vấn đề đó quý vị thông cảm, không thể là thầy chê ở San Jose không có đầu bếp, nhưng mà vì ở đây chùa mới, ban ẩm thực thì chưa có kinh nghiệm, mà tiếp đón một phái tu từ 700 tới 1000 người thì họ khó lắm. Quý vị nấu một nồi phở, một nồi bún bò chay mà chừng 100-200 người được, nhưng mà nấu lên số lượng 1000 thì phải đòi hỏi những người có kinh nghiệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi khi ăn tới giờ ăn quả đường nó phải đúng giờ, và tiếp xúc như thế nào cho nó không mất thời giờ của đại chúng. Nhưng mà bữa nay thầy sẽ nói những vị nào mà muốn phát tâm trong cái bữa cúng dường đó thì được quyền. Những Phật tử tầm nguyên 4 và những Phật tử dự ở đây, chúng con muốn cúng dường nước uống cho đại chúng thọ bát quan trai và tu 2 ngày đó, thì cứ việc ghi danh, chúng con cúng bao nhiêu chai nước. Chúng con cúng món chè, món xôi, món gì cũng được, đó là tùy hỷ quý vị. Và quý vị muốn cúng giấy tu go, giấy lau miệng, giấy nếp kinh hoặc là những cái hộp tu go, thì quý vị cứ ghi liên lạc với ban thủ quỹ và cái ban tổ chức của khóa tu. Và sau khi chúng tôi tổng kết hết những cái gì mà còn thiếu, thì từ đó chùa Tầm Nguyên 1 trên Seattle sẽ xúc bọt cái phần tài chánh còn lại để lo cho khóa tu trọn vẹn. Tức là chúng tôi sẽ dành tất cả mọi ưu đãi, và khi nào ở đây nói là chúng con đã phát tâm đủ rồi, thì khi đó tôi mới cộng sổ lại coi trong cái ban tổ chức còn thiếu cái gì, thì từ Tầm Nguyên 1 chúng tôi sẽ ủng hộ tịnh tài cho quý vị tu. Đó là cái chủ trương của thầy. Chúng ta đến tu là chỉ cần giảng sanh và cần phước đức, chứ chúng ta không có cái vấn đề business trong cái vấn đề tu hành này. Và có một điểm quan trọng là quý vị cần ghi danh, vì đây là cái bộ kinh mới nhất do chùa Tầm Nguyên 1 xuất bản, là Hư Văn Niên Phổ, tựa đề là Thơm Ngát Hương Lan. Thì cái quyển sách này chưa có ai có, chỉ trừ Niên Sư Như Thủy, lúc mà sư cô Hạnh Đoan là cô em út, cái cô mà viết cái bài Du Lan Không Có Ba. Thì trong này gồm có 3 dịch giả là gia đình của chúng tôi. Cố sư ông Thượng Kiến Hà Châu là ông thân của tôi, đã qua đời vào ngày rằm 15 tháng 5 năm rồi. Thì ông dịch được 50% cái cuộc đời ngài Hư Vân. Sau đó Ni sư Như Thủy dịch lại 2/3 đoạn cuối, và còn phần cuối cùng thì Ni sư Hạnh Đoan dịch. Do đó tác giả trong này là Kiến Châu, Như Thủy và Hạnh Đoan. Và chúng tôi ấn tống đầu tiên do tiền của những Phật tử. Có những Phật tử ngồi trong đây để đóng tiền cho thầy và quỹ in kinh. Thì sau khi thầy in xong, thầy ship từ ở bên Việt Nam qua, thì in 1000 cuốn, thì 500 cuốn là tặng tại Việt Nam, còn 500 cuốn thì đã ship về tới ở trên Tầm Nguyên 1. Nhưng mà trên đó thầy cần để là 100, và thầy sẽ chuyển xuống đây 400 vào cái khóa tu ngày 13 và 14 tháng 6. Do đó số lượng Phật tử không thể nào phát đủ. Do đó thầy căn cứ theo cái danh sách ghi danh, người nào ghi danh từ số 1 tới số 400 thì thầy sẽ lấy phát trước, và sau đó thầy sẽ phát sau cho những người mà nằm sau, chứ không phải không có gì. Chuyến tàu nó chia làm 2 đợt. Đợt đầu là 1000 quyển và đợt thứ 2 1000 quyển. Nhưng mà giờ trong tay của thầy là mới có 500 quyển, và thầy đã để Tầm Nguyên 1 100 mà đem xuống Tầm Nguyên 4 để 400 vào cái ngày phá tu của ngày 13 và 14 tháng 6. Do đó một chút nữa theo cái danh sách thứ tự thì thầy sẽ vào ngày phát tu, thầy sẽ căn cứ đọc phát theo danh sách. Người nào ghi danh từ số 1 tới số 400 thì được nhận lãnh kinh cuộc đời của ngài Hư Vân vào trong cái ngày đó. Riêng những vị nào không có thì những tuần lễ kế tiếp thầy sẽ chuyển bằng UPS xuống đây, và ở đây ban đại diện của chùa và Đại Đức Liên Nhẫn sẽ từng tự phát cho những Phật tử nào còn thiếu. Như vậy để theo cho nó có khỏi cái sự phân biệt. Chứ bây giờ trong phát tu cả 700-1000 người, thầy không biết phát ai trước. Thầy căn cứ theo cái danh sách ghi danh tu học để cho nó khỏi có sự mà quý vị phiền lòng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thì trong cái ngày đó thầy sẽ giảng về cái đề tài là cuộc đời của ngài Hư Vân Đại Sư. Ngài sinh ra đời vào cái thời kỳ đạo Phật tại Trung Quốc bị phân hóa kinh khủng, và lúc đó nhà Thanh bị Bát Quốc, tức là 7 nước phương Tây, 8 nước phương Tây đem vào xâm chiếm. Và ngài sẽ trải qua những cái gì? Ngài là một vị Bồ Tát quá sanh mà trong này đầy đủ hết. Có một tài liệu của thầy Hàng Đạt đã dịch ra, nhưng mà tài liệu đó chỉ là một tài liệu, và đây là 3 cái tài liệu chúng tôi lấy từ những đệ tử của ngài Hư Vân và từ những cái nhật ký của ngài Hư Vân, và 3 cái chúng tôi tổng hợp lại để dịch lại ra thành ra là Hư Vân Niên Phổ, hoặc là cái tựa đề là Thơm Ngát Hương Lan. Như vậy do 3 vị dịch giả, ông thân tôi là cố sư ông Kiến Châu và ni sư Như Thủy, và cô em út tôi là ni sư Hạnh Đoan, thì đó là cái tác phẩm mà chưa có ai có. Thì chỉ có ở chùa Đức Viên, ni sư Như Thủy đã lấy qua một số vừa rồi tặng cho sư già Phước và sư già Đức Hòa và một số tăng ni chúng ở trong đó, còn riêng cư sĩ thì chưa có ai có. Nhưng mà đặc biệt những vị dự khóa tu thì sẽ có 400 quyển đầu tiên và 1.000 quyển kế tiếp chúng tôi sẽ chuyển sao và chúng tôi sẽ gửi về đây. Và từ đó Đại Đức Linh Nhẫn sẽ phát, và sau khi những chuyến tàu kế tiếp chúng tôi sẽ để thoải mái trên những cái kệ kinh cho Phật tử để mà lãnh, thì chúng tôi biết đề tài tôi giảng vào đó là cuộc đời của Hư Vân Đại Sư và sẽ phát sách trong ngày hôm đó. Ngày hôm nay cái đề tài để tôi giảng bữa nay là Phật tử đi chùa để làm gì. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật khi sắp nhập diệt, Ngài có nói với Ngài Ca Diếp Đại Bồ Tát, Ngài phân loại Phật tử đến chùa vào thời mật pháp làm rất nhiều loại. Đó là cái đề tài chính của buổi chiều hôm nay tôi thuyết giảng. Nhưng mà trước khi tôi thuyết giảng vào cái đề tài chính thì tôi có một số email để trả lời, nhưng mà tôi không nghĩ là tôi trả lời nổi trong 2 tiếng đồng hồ này đâu. Tôi sẽ trả lời một số ưu tiên những cái email nào thắc mắc về Phật pháp theo thứ tự tôi nhận trước, tôi trả lời trước, nhận sau trả lời sau. Riêng bữa nay trước khi tôi thuyết pháp thì tôi biết đây là cái mùa lễ Phật đản. Vừa rồi quý vị đã từng dự, ở trong này vị nào đã từng đi dự Phật đản của các chùa ở vùng Bay Area đưa tay thì coi, rất đông. Riêng tôi vừa rồi tôi dự làm lễ Phật đản tại chùa Tầm Nguyên 1 ở trên Washington, thành phố Renton, do đó tôi không có thể ở đây. Và do đó có một vị sư Tây Tạng về đây làm lễ thì nó không có được như ý, là vì Ngài ngôn ngữ bất đồng. Nhưng mà bữa nay tôi đem cái đề tài, tôi sẽ nói sơ, bữa nay tôi mượn cái bài pháp buổi chiều nay để tôi nêu rõ những cái quyền nghĩa của lễ Phật đản. Bây giờ quý vị đã từng năm điều dự cái lễ Phật đản như vậy, quý vị cho biết cái quyền nghĩa của lễ Phật đản năm nay 2553 là nói lên cái gì. Và quý vị đã từng nghe rất nhiều các bậc tôn túc lên pháp tòa giảng về Phật đản rồi. Như vậy ai nói được đủ nghĩa Phật đản, lễ Phật đản là lễ tưởng niệm cái gì? Vị nào nói được lễ Phật đản năm nay, không nói những năm trước, là tưởng niệm cái gì? Quý vị từng giữ rất nhiều những pháp hội nói về lễ Phật đản. Trong này những cái mà tôi cần nêu ra, Bồ Tát Phổ Minh là một vị Bồ Tát khi Đức Phật Ca Diếp Ngài sắp nhập Niết Bàn cách đây 20 vạn ức năm về trước. Phật Ca Diếp là Phật tiền nhiệm của Đức Phật Thích Ca, thì Ngài thọ ký cho Bồ Tát Phổ Minh sau này sẽ thành Phật ở cõi Ta Bà, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy nổi cái danh từ Phổ Minh chúng ta phải hiểu. Rồi khi Bồ Tát Phổ Minh ở cõi trời Đấu Xích chuẩn bị xuống cõi Ta Bà này, tại sao Ngài không đi vào các nước mà Ngài lại chọn Ấn Độ? Cái đó là điểm thứ hai quý vị cần biết. Điểm thứ ba, tại sao Ngài không đi trên con voi đen mà Ngài đi trên con voi trắng để cho bà Ma Gia Hoàng Hậu nằm mộng thấy con voi trắng, mà con voi chỉ có 2 ngà, tại sao Ngài lại có đi con voi 6 ngà chui vào nách phải của Ma Gia Hoàng Hậu? Đó là những cái điểm quý vị cần biết. Rồi khi Thái tử Tất Đạt Đa ở trong bụng của bà Gia Ma Hoàng Hậu đúng 9 tháng 10 ngày, đúng ra thì trong kinh sử nói là 10 tháng, thì như vậy theo cái phong tục Ấn Độ bà phải trở về sanh con tại quê ngoại, tức là nước Nepal. Trên đường trở về bà ghé nghỉ mệt ở cái chỗ nào quý vị? Lăng Tỳ Ni. Thì bà hái cành hoa vô u, và Thái tử Sĩ Đạt Đa từ ở trong nách phải của bà nhảy ra. Cái điểm này giảng ở cách đây thời tôi còn là học tăng thì tôi không dám hỏi, nhưng mà cái điểm này tôi đi giảng ở các lớp trẻ, nhất là các lớp mà nó sinh trưởng ở Mỹ này, thì nó không chịu tin. Nó nói người ta sanh đâu có chuyện nhảy ra từ cái nách, phải không? Mà bắt nó tin, hồi xưa tôi mà hỏi câu đó thì các hòa thượng nói hỏi đó thì đọa địa ngục, phải tin, không tin thì đọa địa ngục. Do gì sợ đọa địa ngục tôi phải tin? Nhưng mà các em bé sinh trưởng ở Hoa Kỳ này nó không chịu cái lý luận đó. Như vậy chúng ta phải đem cái vấn đề này ra mổ xẻ. Rồi thêm một lần nữa, khi Thái tử vừa nhảy ra từ cái nách phải của bà Nhà Ma Gia phu nhân, thì đứa nhỏ bình thường nhảy ra thì có biết đi biết đứng liền không quý vị? Nhưng mà tại sao Đức Phật lại đi được 7 bước mà không đi 3 bước, không đi 2 bước, mà dưới mỗi bước chân tại sao không có cái bông nào mà lại 7 cái bông sen? Rồi những cái điểm quan trọng nữa, Đức Phật là một cái vị Thế Tôn, một cái vị đạo sư ra đời để phá cái ngã của chúng ta, mà Ngài lại nói câu này: đưa tay trên trời, đưa tay dưới đất, thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có ta là cái ngã lớn nhất. Thấy nó trật lất hết rồi. Đạo Phật là đạo vô ngã, mà tại sao là Ngài đã nói trên trời với đất ta là đại ngã? Hả? Tôn quý nhất. Rồi, cái điểm mà đặc cần để ý nữa là khi Ngài sanh ra bốn con rồng ở phía Tây phun bốn dòng nước nóng, và bốn con rồng ở phương Đông phun bốn dòng nước lạnh. Tôi nói xin lỗi quý vị, là một cái dòi rồng của sự cứu quả đây, xịn cái quý vị còn té đó, đừng có nói gì đứa nhỏ mới đẻ ra. Mà giảng như vậy là những cái quý vị cần phải lia, không còn nghi về những cái điểm này nữa. Như vậy quý vị làm ơn trả lời cho thầy những cái thầy đưa ra, tại quý vị giữ rất nhiều Phật đản mà. Trong này có vị nào đã đi nghe nghe các vị bậc tôn trúc giảng về cái đó chưa? Như vậy bây giờ tôi sẽ tuần tự, bữa nay không phải là Phật đản, nhưng mà tôi nói là những cái quý vị còn chưa lia, chưa có giải tỏa trong tâm quý vị, để sau này con cháu nó có hỏi, thì đạo Phật chúng ta là đạo chánh tín chứ không phải là mê tín. Quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu tới nơi tới chốn chứ không phải là hiểu trong mê mờ. Hiểu là do chánh tư duy mà hiểu, chứ không phải hiểu do tà tư duy mà hiểu. Như vậy phổ minh là gì? Phổ minh Bồ Tát cũng giống như Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở cõi trời đấu sức, thì lúc đó phổ minh Bồ Tát là một vị Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Phổ là đem phổ biến ra, minh là trí huệ. Như vậy một vị Bồ Tát từ cõi trời đấu sức xuống cõi trần này để đem cái trí huệ sáng suốt để làm cái gì? Để đánh tan cái vô minh của chúng ta, hay là đánh tan cái ngu của chúng ta trong 12 nhân duyên, phải không? 12 nhân duyên là cái đầu tiên mà do vô minh, là do cái ngu mà chúng ta mới trầm lưng trong cái cõi ta bà này, có phải chưa quý vị? Như vậy phổ minh là đem cái trí huệ sáng suốt của chư Phật để phổ biến ở cõi ta bà này, đó là cái danh từ phổ minh Bồ Tát. Con voi là biểu tượng cho một cái sự mà dẫn chuyển mạnh nhất cái thời Phật. Quý vị đọc kinh Pháp Hòa, khi ông trưởng giả ông thấy nhà lửa của một sắc giái thì ông dụ dỗ là sao? Ở trong này trình xiên đòn sóc đòn tai, rồi mối mọt ăn lửa cháy bốn bề, mà 500 đứa con của ông trưởng giả chạy đông chạy tây, nó không có biết gì là lửa, gì là cái nguy hiểm, trong đó đầy đủ những cái nguy hiểm, thì ông mới dụ ra đây. Ông chạy ra ngoài cái cửa cái, và ông nói ra đây cha sẽ cho con ba cái xe, xe hù, xe nai, xe trâu, phải không? Nhưng mà cái gì thời đó là cái thời đó là vua cũng đi bằng xe nao trâu và thái tử cũng đi bằng xe dê. Do đó như nếu mà thời này mà Đức Phật Thích Ca ra đời ở thời này thì Ngài nói hãy ra đây khỏi nhà lửa, cha sẽ cho con Mercedes, Lexus, BMW, thì nó mới chạy cho xe trâu, nó chả thèm đi đâu, phải không? Nhưng mà thời đó chỉ có vua mà chuyển lương thánh vương mới được đi bằng bạch tượng. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy là biểu tượng cho một cái sức chở rất mạnh của một vị Bồ Tát. Còn sáu cái ngà là biểu tượng cho vị Bồ Tát này xuống đây để độ cho lục đạo chúng sanh. Hiểu dùng sáu cái ngà là lục đạo chúng sanh. Rồi nhảy từ cái bên nách phải của bà Maya Hoàng hậu là nhảy cái chuyện đó. Chúng ta phải đi ngược dòng lịch sử. Maya phu nhân tới năm 45 tuổi chưa có con. Do đó vua Tịnh Phạn và mới lập cái đàn để cầu tự, đến những cái miếu để thờ Bà La Môn để cầu tự. Và sau đó bà nằm mộng, bà thấy con voi trắng sáu ngà từ trên trời chui vào đây. Thì như vậy bây giờ một người đàn bà ở cái lứa tuổi 45 tuổi sinh con dễ hay khó quý vị? Sinh đứa con so mà sinh 45 tuổi thì khó. Nhưng mà vì cái văn chương của Ấn Độ và văn chương Việt Nam chúng ta nó có những cái điểm tương đồng là hư nhân cách quá lắm. Thì như vậy một người đàn bà đẹp ở thời chúng ta, cái thế hệ trước, khi chúng ta diễn tả về một người đàn bà có sắc đẹp thì các nhà văn Việt Nam chúng ta nói là người đàn bà đó có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước. Thì trong đây quý vị nói tiếng Anh giỏi dịch dùm translator cho thầy, một cái woman, một cái lady mà đẹp thì nói sao? Nghiêng thùng đổ nước dịch ra người Mỹ nó có chịu không? Hả? Hả? Sau này mình nói ở trong này có một cô hoa hậu của chùa Tổng Nguyên Bốn sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, thì dịch ra nó nói cái bà này đẹp đến nỗi mà đi đâu cái thùng nó cũng đổ mà nước nó cũng lũng. Rồi nói một câu là chim xa cá lặng, cái bà đó đẹp đến nỗi mày đi đâu chim trên trời thấy nó đai mà con cá thấy nó cũng chết. Dịch ra như vậy thì coi như là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, có phải không? Như vậy có phải là bà vì 45 tuổi bà không thể sanh nở bình thường, do đó bà ghé vào ở trong cái bà đau bụng chuyển bụng, và bà ghé vào trong cái giường gì? Lâm Tỳ Ni. Và sẽ có ngự y của nhà vua sẽ giải phẫu từ nách phải. Nhưng mà chữ giải phẫu nó nhảy ra cái là chết rồi. Cũng như bây giờ ăn đi, ăn ngồi cho ai ăn đi, À, tiếng Việt Nam quý vị hiểu chưa? Tức là nhảy ra, tức là giải phẫu. Ngài lấy ngài từ nách phải, giảng như vậy thì các con em sinh trưởng ở Hoa Kỳ nó mới chấp nhận. Còn nếu mà giảng nó nhảy từ nách ra thì impossible. Do hoàng hậu phu nhân bao nhiêu ngày sanh thế tử thì mất? Mấy ngày? Lý do tại sao mất thì mình phải diễn kể tiếp. Sau 7 ngày giải phẫu ở giữa đường vì không có đầu đủ thuốc men, do đó bà bị nhiễm trùng và vết thương và bà mất. Thì như vậy, giảng như vậy nó mới đúng. Vì hiểu thầy nói cái gì không? Có phải như vậy không? Như vậy thì lia cái vấn đề là nhảy ra, rồi bước ra, nhảy ra cái có 4 con rồng từ phương đông nó phun nước nóng, 4 con rồng phương tây phun nước lạnh. Tôi nghĩ hoài, hồi đó tôi ngồi tôi nghĩ hoài, tôi nói Đức Phật, đạo Phật là cái đạo chánh kiến mà sao lường gạt mình như vậy, mà bắt tôi tin thì sao tôi tin được. Bây giờ tôi đứng thử rồi, tôi lấy một cái giòi rồng á, mà tôi xin cho tôi cũng té nữa chứ đừng có nói gì mà đứa nhỏ. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu là bát phong. Khi mà rồng lên là gió nổi lên, phải không? Khi rồng nổi giận là gió và mây nổi lên. Thì như vậy, quý vị ở San Jose này cách đây 3 năm là quý vị được những con rồng thổi nước nóng. Là nhà thì có giá, stock thì ngon, phải không? Dốt thì ngon. Và được, nghĩa là dinh những cái gì mà được, chúng ta là những con rồng thuận. Và tới bây giờ là bây giờ chúng ta bị những con rồng lạnh thổi ra, nhà thì mất giá, stock thì xuống, 401k thì tiêu sạch và bị lay off. Có phải là 4 dòng nước lạnh không? Như vậy là người nào mà chịu được 8 dòng nước, được mất hơn thua phải quấy dinh nhục, người đó được gọi là Phật con. Còn người nào mà hả mà được thì vui, mất thì buồn, hả mà dinh thì sướng, mà nhục thì khổ, thì người đó gọi là Phật chết, tức là Phật tử là chúng ta đây. Bát phong mà, ông Phật ra đời là phải chịu những cái đó, phải không? Ở đây tôi thấy rất là thương Phật tử San Jose. Ở đây tôi ở trên tầm quyên, nhưng mà tôi theo dõi bằng thiên nhãn thông. Nói về quý vị đừng tưởng tôi là có thiên nhãn thông, nhưng mà đặt camera quý vị thấy cái góc đó không? Đó, camera đó từ nhà bếp, nhà cầu, tôi thấy đứa nào ăn dụng tôi đều biết hết, tôi record hết. Thành ra tôi thấy tụi nó rất là giỏi. Nghĩa là sáng sớm 5 giờ là nó có mặt đây, nó tụng thủ lăng nghiêm rồi. Sau đó nó làm thêm thời kinh gì, trưa đó thì nó tụng thời kinh gì Địa Tạng, rồi nó niệm Phật, là chiều nó tụng thời Dinh Di Đà vô lượng thọ. Nhưng mà sao? Tức là nó kiếm được 500 đồng phước cho một đứa. Nhưng mà khi mà nó xuống nhà bếp á, bắt đầu nó gây gỗ nhau, nó dùng tờ 500 nó đốt, nó kiếm cái tờ bạc cắt, đốt hết phước nó luôn. Thì như vậy nó chỉ chịu được những cái gì mà 8 cái dòng nước, mà nó chịu được có 4 dòng nước thuận nè, còn 4 dòng nước nghịch nó chịu không nổi, phải không? Như vậy một vị Phật bắt đầu từ chịu được bát phong si bất động, phải không? Điều đó chúng ta hiểu được cái quyền nghĩa của hình ảnh Đức Phật. Rồi tại sao Đức Phật Thích Ca ngài đi một bước, hai bước, ba bước, mà đi 7 bước, mà tại sao mỗi cái bước đều có mỗi cái hoa sen hả? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thấy, người nào đã từng dự lễ tấm Phật rồi đưa tay thầy coi, có cái câu đầu tiên: Nam Mô Bán Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có không? Thì cái bước đầu tiên mà Đức Bổn Sư chúng ta, ngài trước khi thành Phật, ngài cũng đã từng ở trong địa ngục, có không? Trong tiền thân ngài đánh mẹ, ngài bị đọa địa ngục, phải không? Vì đi vĩnh bài thua về khảo tiền mẹ, mẹ không cho tán mẹ một bạc tài, để mà, để gì? Để khảo tiền. Sau khi hết cái thọ mạng đó thì ngài xuống địa ngục A Tỳ vì cái tội đánh mẹ. Nhưng mà đánh mẹ xong, ngài nóng quá, ngài chạy lưng tưng để ngài hỏi cái tên mà cai ngục. Này cai ngục đại ca, sao nóng quá làm sao hết cái này? Thì cái tên quỷ sứ nó nói: nhà ngươi trên đó làm tội gì mà xuống đây? Tôi nghĩ tôi không có tội gì, chỉ có tội đánh bài thua rồi tôi tán mẹ bạc tay. Ông nói: à thì cái đó thì nhà ngươi cứ ở đây đi, chừng nào có cái tên nào mà nó thua, nó vô sòng bài B quanh quanh hoặc là Garden City á, mà nó hết tiền á, nó sạc đi, nó kha hết rồi, nó về nó đánh mẹ hai bạc tay thì nó xuống nó lãnh cái dòng lửa này. Thì ngài nói vậy hả? Tức là ngài đi, ngài giải, ngài giải dạy trời lại Phật, sao có tên nào trên đó nó thua bạc, nó đánh mẹ hai bạc tay để lãnh. Ngài vừa khởi một cái ác tâm thì hai dòng lửa nó hiện ra nóng hơn, thì ngài mới hỏi cái tên quỷ nãy là tại sao như vậy. Thì ông nói: để tự nhiên nhà ngươi khởi ác tâm, nếu mà có một cái tên đánh hai bạc tay thì tên nó xuống đây nó hỏi ta, thì ta sẽ nói sẽ giải có cái tên ba bạc tay nó đánh xuống. Thì từ ngày nó đánh từ 3 bạc tay, 4 bạc tay tới 5 bạc tay, và tới một đứa nó đâm mẹ nó luôn. Như vậy nhà ngươi hãy phát cái tâm nào mà không có một đứa con nào đánh mẹ nữa thì dòng lửa này sẽ hết. Thì lúc đó Ngài nói cái tội đánh mẹ ở địa ngục được rồi, nhưng mà mình cầu nguyện để có một đứa con bất hiếu hơn mình thì hằng ngày sẽ có thêm nhiều bà mẹ đau khổ thôi. Từ nay tôi nguyện ở mãi mãi ở cái cõi A Tỳ này, xin nguyện trên cõi Ta Bà đừng có đứa nào đi thua Bê Ô Oanh rồi đánh mẹ. Thì Ngài vừa nguyện xong cái Ngài thấy quay qua quay lại thấy Ngài đang ở cõi trời Đau Lợi, đang cùng chư tiên nữ, nghĩa là đứng quay quanh múa hát. Tức là một cái tâm niệm đánh mẹ là đọa địa ngục, và một cái tâm niệm gánh vác cái khổ cho chúng sanh thì lên ngay cõi trời. Quý vị thấy nhất thiết gì tâm tạo. Thì như vậy Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Ngài trước khi Ngài xuống cõi đời này, Ngài đã đi từ cái địa ngục là cái bước đầu tiên. Nhưng mà bước đầu tiên tại sao Ngài bước được? Ngài nhờ là cái tâm Bồ Đề, là cái tâm gì trong kinh Pháp Hoa, có phải là hoa sen không? Ngài biến phiền não thành Bồ Đề, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có phải hoa sen được mọc từ những cái ao tù dơ dái? Hoa sen không thể nào mọc ở những cái hồ nước mà được lọc sạch. Như vậy từ một cái vị Phật là bắt đầu từ một cái địa ngục A Tỳ, có phải không? Ngài bước lên cái hoa sen, và cái hoa sen thứ hai Ngài bước lên là Ngài từ địa ngục Ngài đi qua cái cõi gì? Ngạ quỷ. Và Ngài bước qua sen thứ ba, từ ngạ quỷ Ngài chuyển tâm nữa, Ngài đi qua cái bước sau là súc sanh, và Ngài bước lên nữa là qua Atula, rồi tới bước nữa là đi qua cõi người, và Ngài bước nữa qua cõi trời. Nhưng mà sáu cái bước đó chỉ là lục đạo luân hồi, và cái bước này là cái bước cuối cùng, bước thứ bảy, Ngài bước ra khỏi cái lục đạo luân hồi và bước ra khỏi ba cõi. Giờ hiểu được ý nghĩa đó chưa? Trên trời dưới đất chỉ có ta là cái người duy nhất mà bước ra khỏi cái lục đạo luân hồi, chứ không phải là cái ngã nhất. Thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh, thiếu hai cái câu sau. Trên trời dưới đất chỉ có ta là cái người bước ra khỏi lục đạo luân hồi, và trên trời dưới đất chỉ có ta là cái người thấy được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thấy chưa? Từ nay đó là cái quyền nghĩa mà thầy đúc kết lại của ý nghĩa Phật đản sanh, nhưng mà chưa hết. Rồi qua cái quyền nghĩa này, Phật đản 2553 còn cái gì được? Ai nói trúng tôi thưởng liền cái quyển kinh này đầu tiên. Quyển duy nhất của tôi đem xuống là mẫu thôi. Ngoài cái những cái điều tôi vừa lia cho quý vị rồi, thì trong Phật đản 2553 này, ai nói được nó có một cái special gì mà nó trong mùa Phật đản này? Giải nghĩa giùm tôi chữ Phật đản là gì? Hả? Mời ông thì giả sổ sữa của thầy. Rồi sao nữa? Thì con nói là ngày trả hiếu cha mẹ, nhưng mà nói chưa có hết hẳn. Chữ Phật đản là gì? Con nói là trả hiếu cha mẹ, phải không? Tức là con nói ngày Phật đản là ngày đản sanh của một vị Phật xuống trần để cứu thế, phải không? Rồi ngồi xuống để cho khán giả chấm điểm. Còn ai nữa không? Nếu không có thầy mới nói nè, Phật đản là sanh, Phật là vị Phật, là cái ngày lễ hôm nay, là cái ngày tưởng niệm những người đã sanh ra những ông Phật. Thì như vậy bà mẹ là cái lễ bữa nay nó trùng với cái ngày Mother Day. Thầy làm lễ vào ngày thứ bảy là ngày rằm tháng tư, nhưng mà ngày chủ nhật là ngày Mother Day. Như vậy lễ Phật đản hôm nay, cái ngày trùng hợp là lễ dành cho những người bà mẹ đã sanh ra những ông Phật. Có phải quý vị là những Phật, ông Phật sẽ thành trong tương lai không? Phải không? Như vậy chúng ta thường đi chùa để tranh giành ghét like mà tấm Phật, phải không? Để ông Phật lên đó rồi ghét like vô để mà đọc Án Mâu Ni Mâu Ni Ta Mâu Ni Ta Bà Ha, có không? Nhưng mà chúng ta ở trong này có những người chưa từng bao giờ vô nursing home để tắm cho những bà mẹ trên thở oxy dưới mang tả. Tức là chúng ta bỏ quên một cái vị Phật đản ở trong trại dưỡng lão. Mẹ chúng ta khi sanh chúng ta ra 9 tháng cu mang, 3 năm bú mốm, ngày mẹ còn con gái hình hài xinh đẹp, ngày sinh con. Quý vị nhìn thử một cô gái khi chưa có chồng, chụp hình kỹ, rồi chụp một cái bà mà khi có bầu 9 tháng đẹp hay xấu? Xấu xa. tức là mẹ hy sinh, rồi đủ thứ cực khổ, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, rồi chúng ta tạo biết bao nhiêu là những cái tội bất hiếu gì vô tình hay cố ý, mà mẹ tắm chúng ta mỗi ngày, hả? Mỗi một lần chúng ta đáy dầm, ỉa tri là mẹ tắm, mẹ thai, mẹ cưng, mẹ tiêu, mà cái ngày tắm Phật chưa có đứa nào trong này, kể cả thầy mà dám tắm mẹ cái đã, mà chúng ta cứ tranh giành đi tắm ông Phật đồng, Phật đất, như vậy là chúng ta chưa phải là cái người thực hành lễ Phật đản. Mẹ tắm chúng ta cả cuộc đời mà chúng ta chưa bao giờ ẵm mẹ trong tay để tắm Phật. Chúng ta đua nhau để mua những đóa hoa hồng, để bỏ vào trong những chậu nước, để mà tắm Phật kiếm phước. Nhưng mà phước này phước ít lắm, mà chúng ta chỉ cần mua một đóa hoa hồng về ôm mẹ. Mẹ ơi, con bây giờ con xin được đưa mẹ vào trong bồn tắm, để con tắm mẹ một lần, để tưởng nhớ đến một người đã đẻ ra một vị Phật. Mà vị nào mà tắm được như vậy thì đúng là Phật đản sanh, mà vị nào mà không tắm Phật được như vậy thì vị đó kêu là Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy cái rõ chưa? Lễ Phật đản là cái lễ tưởng niệm những bà mẹ đã sanh ra những ông Phật trong tương lai. Mà bữa nay nó có sự trùng hợp là cách nhau có một ngày, mà có những chùa tổ chức ngay ngày lễ Chủ nhật Mother Day 16, ngày 10, ngày 16 tháng 4, phải không? Như vậy chúng ta hiểu dùng những quyền nghĩa trong kinh. Như vậy mẹ đã tắm chúng ta hàng trăm hàng ngàn lần, chúng ta chưa từng tắm Phật, mà bữa lễ Phật đản là lễ tắm Phật, phải không? Thì vị nào sang năm nhớ tới ngày Phật đản là về mẹ còn sống, mua đóa hoa hồng rải vào trong cái bồn tắm, mẹ ơi, mẹ vào đây con sẽ tắm cho mẹ, thì tôi bảo đảm công đức này được vô lượng. Vì quý vị thấy không, vì cái tình thương, quý vị không cần đi đọc kinh Đại Thừa của các vị thiền sư để tìm cái Phật tánh. Quý vị hỏi cứ con tìm Phật tánh hoài, không thấy tôi chỉ cho quý vị coi. Chỉ hỏi cái bà mẹ thương con như thế nào là biết cái Phật tánh. Những cái bà mẹ mà có những đứa con ở cái tuổi teenager, những đứa con ở tuổi mà 13 tới 19 tuổi, 18 tuổi, nó đi chơi cả ngày mà không dám nói, đi làm để trả bill, trả bọng, nấu cơm, giặt đồ, giữ việc nhà, đương đầu dưới thù trong giặt hoài, về 1 giờ mình đi làm nhà hàng đổi chén, về mình đi làm tiệm nail về mỏi mệt, mà thấy con không có nhà, ăn không yên, ngủ yên, rồi nấu một mâm cơm ngồi nó, rồi ra đi vô đi ra để trông con thở dài thở ngắn, phải không? Như vậy thì như vậy những cái bà đó là tấm gì quý vị? Phải cho có tấm Phật mới chịu được thôi à, hả? Tấm Phật đi đâu mà tìm? Chính ngay bà mẹ người mà Phật đản ra mình nè, hả? Tôi nói thiệt á, ngay bây giờ tôi chọn đệ tử mà đứa nào phải là lục căn đầy đủ, phải không? Phải tướng tá, nghĩa là có Phật đặt, Phật lựa ra đệ tử xuất gia, Phật dặn sau này tỳ kheo. Nếu người nào mà mắt không có, không được làm tỳ kheo. Người nào mà câm cũng không được làm tỳ kheo. Người nào mà cụt tay cụt chân hoặc là tâm thần cũng không được. Nhưng mà một cái bà mẹ con đẻ ra lục căn cũng thương, đầy đủ cũng thương. Con đẻ ra con mù, con đuôi càng thương hơn. Con cụt tay, cụt chân càng thương hơn. Con đẻ ra 10 ngón càng thương, mà 20 ngón lại càng thương hơn. Như vậy, cái tình thương của bà mẹ nó cao quả kinh khủng lắm. Đó là Phật tánh, chứ còn cái tánh gì nữa mà đi tìm, hả? Nhưng mà chỉ khác có một cái, tại sao Phật nói câu này, sinh ra đời gặp Như Lai, mà tắm Như Lai thì được công đức vô lượng. Nhưng mà tắm Như Lai tức là tắm Phật, Phật sanh ra mình đó, mà không ra đời mà gặp không gặp được Phật, mà chúng ta lo cho mẹ công đức đồng với Phật. Chỉ có khác một cái, bà mẹ chúng ta có Phật tánh, nhưng mà bà mẹ chỉ dùng cái Phật tánh này để thương con ruột của mình thôi. Còn Đức Phật Bổn Sư là dùng cái Phật tánh của Ngài để thương tất cả chúng sanh bình đẳng, và Ngài chỉ cho con đường thoát khỏi luân hồi sanh tử. Còn mẹ với con thì vì cái ái mà nó trói buộc trong 12 nhân duyên, chỉ khác con cái đó thôi quý vị à. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Bà mẹ chỉ cần chặt một sợi dây ái, mà đối với chúng sanh thương bình đẳng như con ruột mình, thì bà mẹ đó đã là một vị Phật rồi. Từ nay quý vị tìm Phật tánh không ở đâu. Con bất hiếu cũng thương, con khùng khùng cũng thương, con ngỗ nghịch cũng thương, thì có cái gì đâu. Chỉ đó chỉ có ông Phật mới làm được thôi à, chứ không ai mà làm được hết, phải không? Như vậy bữa nay quý vị hiểu được ý nghĩa của lễ Phật đản và lễ tấm Phật như thế nào. Thì vô nay thầy nghĩ quý vị đã đi hàng trăm cái lễ Phật đản, nhưng mà bữa nay đó là những cái cốt tỷ thầy Thông Lai muốn tập trung lại để chúng ta thấy rõ những cái điểm là tại sao phải tắm Phật. Tôi rất là thích cười, Phật tử ghét lai vô để mà canh tắm ông Phật Thích Ca bằng đồng bằng đất, mà trong khi có nhiều vị Phật tử bỏ mẹ ở nursing home, vừa rồi tôi đi giảng ở trên kia, thì ngay ngày lễ Phật đản có cái cậu đó, cậu bực mình đó: thầy ơi, con vô mà con bực quá, bây giờ này đó bà già ở trong đó, bà nhắn người ta gọi con phải đi vô thăm bà, mà con tới trễ giờ tắm Phật của thầy. Tôi nói: trời ơi, Phật đó nên tắm đi, vô tắm đi, niệm Phật này Phật đất sống có phước đâu. Chúng ta thấy đó là cái gì, kêu là gì? Vô minh, phải không? Từ nay chúng ta lễ Phật đản là tắm mẹ trước đi, mà bảo đảm bà mẹ không cho tắm, nhưng mà dưới cái tâm mà con mà nói được cái con mà chỉ cần mua mấy lối qua rồi hái rồi dục trong cái hồ nước, xịt dầu thơm vô, rồi chỉ cần kè mẹ vô một cái là trời, bà đó trời ơi, là bà đã lên cõi trời vừa rồi, cõi trời đấu sức rồi, phải không? Đâu có cần mà để mà phải chờ cho bà chết rồi chúng ta cúng. Đó là cái quyền nghĩa bữa nay thầy hy vọng chia sẻ với quý vị. Bây giờ tôi xin mượn một cái bài thơ của một cái khi sĩ mà tôi không biết tên để tôi đọc trong ngày lễ Phật đản hôm nay. Thế gian Phật đản tháng tư sanh, trí huệ bao giờ Phật vẫn sanh, tấm Phật mỗi ngày không thấy lạnh, điều tâm mỗi lúc phải cho rằng, nhớ thầy tưởng Phật thường bên cạnh, vì mẹ vì cha sống thiện lành, công đức cha thầy ôi khó sánh, mình là Phật tử ráng trì danh. Và một cái bài thơ nữa để tặng mẹ trong ngày Phật đản: kìa là chiếc hoa hồng luôn cuốn lá, để tặng người đang còn mẹ bên ta, khắp năm châu các bà mẹ an hòa, luôn chung sống đến ngày tàn nắng hạ. Nhớ ơn mẹ người cu mang sanh đẻ, bao tháng ngày trong triều mến chở che, lúc nằm nôi hay chơi chạy sao hè, cơm từng miếng theo con ăn cho lẹ. Rồi tháng ngày lớn khôn con thi đỗ, nhập vào đời làm tình mẹ héo khô, vì tình thương san sẻ bởi cậu cô, sao lễ cưới lưu bù cam chịu khổ. Nhưng mai phước lễ bông hồng tham dự, kỷ niệm ngày nhớ mẹ sống an cư, hãnh nhiệm thai nhờ mẹ sống bây trừ, niềm hạnh phúc dâng tràn lên khắp xứ. Cái điểm này chúng ta cần để ý nè. Rồi ngày tháng mà quý vị con, quý vị công lớn rồi, nó thi đỗ, quý vị ăn mừng, nó ra trường, rồi cái là làm lễ đám cưới cho nó, gả chồng gả vợ cho nó, vì tình thương nó đã bất hiếu từ cái lúc đó đó quý vị, nó san sẻ cho cậu và cô rồi, phải không? Sau lễ cưới thì mình phải lo trả bill trả nợ, và từ đó mình mất đi con và mất đi rồi đó, phải không? Thấy rất là tha thiết. Thành đọc cái này xong, tôi thấy đây là do một cái người ta tặng, chứ không phải thơ có thể thông lai đâu. Thì bây giờ để trả lời những câu hỏi còn tồn động, thầy xin tạm ngưng cái đề tài nói về Phật đản, và thầy trả lời một số câu hỏi. Sau đó thầy sẽ đi vào cái bài pháp là Phật tử đi chùa để làm gì. Đây là một cái email đánh lên hỏi trong pháp hội hôm nay. Kính thầy núi Thích Thông Lai, chúng con là những Phật tử tin tuyệt đối về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Khi thuận tiện mong thầy giải thích thêm các ý kiến câu hỏi sau đây cho đại chúng toàn thể thế giới tu học. Câu hỏi số 1: các bọn tham nhũng, mafia, cộng sản hiện nay có cả trăm triệu US đô la, đời trước họ làm phước gì mà được như vậy, bố thí cúng dường chăng? Dạ, hỏi cái này khó nha. Câu hỏi số 2: đứa bé 9 tuổi bị hãm hiếp ở Brazil tháng 1 2009 bởi cha ruột có thai, công giáo không cho phá thai, thầy nghĩ sao? Thầy ủng hộ phá thai hay là không? Cũng câu hỏi này cũng siêu không á. Câu hỏi số 3: niệm Phật tụng kinh xin về nước Phật buông bỏ tất cả, có cần quan tâm những cái ác mà cộng sản đang gây trên đất nước Việt Nam không? Nếu quan tâm thì còn là chúng sanh sẽ bị mất chánh niệm, không quan tâm thì quá ra ích kỷ. Mà quan tâm thì phải làm một cái gì? Hiện nay thầy và tứ chúng của thầy nên khuyên làm gì hoài nhất tâm niệm Phật? Điều nhất tâm niệm Phật hiện nay ít ai làm được, vì còn ăn, còn ngủ, còn làm, còn trả nợ, đóng vạch. Câu hỏi nào cũng là hóc búa hết. Câu hỏi số 4: một bài pháp của thầy và một số thuyết pháp của một vị số vị tăng lớn tuổi Việt Nam nói bị Tàu cai trị tốt hơn là Tây, hiện nay Tàu đã xâm lăng Việt Nam rồi đó, như vậy có cần chống Tàu hay không? Như vậy các thầy có nên ở các nước Tây phương không? hay về Việt Nam ở, vì ở Việt Nam thọ khổ để hết nghiệp. Phiền não tức là bồ đề, Tàu cai trị thì còn văn hóa, Tây cai trị thì mất hết. Vài lời ngay thật mong thầy miễn thứ, tâm bất đồng vì chúng sanh cho ý kiến để rộng đường tu học. Kính chúc thầy và quý đại chúng quyết định giảng sanh A Di Đà Phật tịnh độ. Bây giờ tôi từng tự trả lời từng câu hỏi một. Câu hỏi số 1: các bọn tham nhũng, mafia, đảng cộng sản hiện nay có cả 100 triệu đô la là do đời trước họ tu phước bố thí cúng dường gì mà được? Bây giờ thầy hỏi quý vị trước. Bây giờ tôi hỏi đại đức phó trụ trì Linh Nhãn, ông trả lời dùng câu này, đưa máy cho ông trả lời trước đi, tôi là nhường cho ông trước. Tôi nghĩ ông còn về Việt Nam chứ ông không dám trả lời câu này phải không? Không dám phải không? Không dám mày thôi tha cho ông đi. Ông chỉ qua vài bữa tôi đưa cái băng này lên, đó là nó vô sổ bị đen như thầy Thông Lai, thì ông hết về thầy Thông Lai thì quen rồi, thành ra không sao, chắc không có làm khó ông nữa. Ông không dám trả câu này đâu. Bây giờ trong này có vị nào trả lời được hả? Người ta đánh email ta hỏi tôi nè. Thì bây giờ tôi căn cứ theo ông này, ông hỏi hơi gay đó. Ông hỏi là những cái bọn tham nhũng, bọn mafia buôn lậu ma túy và cái đảng cộng sản họ có 100 triệu đô la là giờ họ đang giàu đó, họ đang sung sướng đó, ăn sung mặc sướng ngồi trên đầu dân cổ dân tộc Việt Nam đó, họ làm cái phước gì đời trước trong kinh Phật nói cho nghe coi. Nếu mà mình nói là không do làm phước thì làm sao được giàu, phải chưa? Mà nếu mà làm phước rồi tại sao bây giờ như vậy, là kinh Phật nói cái đồng nào có cái này không? Quý vị nghĩ họ cho tôi cái gì mà họ được có vài trăm triệu đô la vậy quý vị? Họ có làm phước không? Giờ ông cười chứ trả lời câu này hả? Tôi quay mặt cho luôn để cho đưa lên mạng.
Dạ con dám trả lời.
Không dám trả lời phải không? Cụ nhân viên HO mà cũng không dám nè. Để tôi là ho chứ coi, tôi là cụ ho thôi chứ không phải HO. Bây giờ tôi nói rõ nè. Thật ra trong kinh Phật có nói làm phước đời này mà không hồi hướng để giảng sanh tịnh độ là cái quả của đời thứ ba, có phải không? Như vậy tôi có thể nói những cái người mà tham nhũng, những cái mafia buôn lậu ma túy để có bạc triệu, và những đảng viên cộng sản ở Việt Nam đang tham nhũng để có 100 triệu đô la, những cái người này đời trước ít ra họ đã có gieo cái nhân lành gì đó, giờ này họ mới được hưởng. Nhưng mà họ đang ăn cơm nguội chứ không phải là cơm nóng. Quý vị nhớ, chúng ta hiện nay trồng mùa lúa, chúng ta là ăn gạo lúa của 6 tháng vừa qua, tức là lúa mùa rồi, tức là kêu là ăn cơm nguội chứ không phải là cơm nóng. Bây giờ tôi phân tích cho nghe nè, và muốn nói có sách mới có chứng, chúng tôi phải đem triển Phật. Như vậy trong một tiền kiếp, tôi kể một câu chuyện này thôi, cách đây vô lượng kiếp về trước, có một ông vua tên là Thiện Trụ, ông ở cõi Ta Bà này. Nhưng mà thời đó là cái thời tuổi thọ của loài người ở cái cõi Nam Thiềm Bộ Châu, là cái quả đất chúng ta, sống tới 84.000 tuổi. Ông sinh như thế nào quý vị? Vua Thiện Trụ tới cái tuổi là lớn rồi mà không có thái tử nói dỗi, do đó ông ngày đêm ông đi đến, ông đảnh lễ Tam Bảo các chùa chiền thờ các vị Phật mà thời đó để ông cầu tự. Thì ông về ông lại hoàng hậu cũng không có thai, mà cho tới mỗi ngày trên cái đầu ngay cái nhục kế của ông á, tự nhiên nó mọc lên cục bú, và cái cục bú này càng ngày nó càng nở to ra, nó cứ như là bú ung thư vậy đó, nó to riết cho tới khi nó dở cái bú ra thì lòi ra một cái bọc thịt. Và người ta quản hồn đi, ông ngự y đi mổ cái bọc ra thì tưởng là cái bú ung thư. Lúc đó họ mới thấy cái bọc đó nó nhúc nhích, và họ mới xé cái bọc ra, té ra là một thái tử được sanh từ cái đảnh của ông vua Thiện Trụ. Thì nhà vua mới đặt tên là Đảnh Sanh Thái Tử. Và Đảnh Sanh Thái Tử này trong một cái tiền kiếp là cúng dường rất nhiều tam bảo, làm phước đức dễ sợ lắm. Nhưng mà ông không có cầu nguyện để mà về các cõi niết bàn hay là chứng các quả vị A-la-hán, mà ông chỉ cầu nguyện làm sao ông được muốn gì được đó. Nghĩa là ông nói câu muốn gì được đó thôi. Do đó khi thái tử này lớn lên thì ông có một cái lực mạnh lắm. Ông thâu gồm hết, khi đủ 18 tuổi vua cha Thiện Trụ truyền ngôi, ông thâu gồm hết tất cả các vương quốc lân cận và trở thành một vị chuyển lương thánh vương. Và sau đó ông đọc kinh và ông nghe nói ở cõi trời tứ thiên vương là sướng hơn là cái cõi người này. Do đó ông mới do cái nguyện công đức ông cúng dường chư Phật đời quá khứ, thành ra ông nói ông muốn làm sao để ông được lên cõi trời tứ thiên vương để ông cai trị trên đó. thì do cái phước báo của ông thì ông nhìn lên ông thấy cõi trời Tứ Thiên Vương ngay như trước mặt, và tự động vua Chuyển Lương Thánh Vương thì họ có một cái xe luân xa, và tự động ông bay lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Ông lên đó cái phước báo ông còn lớn hơn ông trời Tứ Thiên Vương, do đó vua trời Tứ Thiên Vương phải nhường ngôi cho ông, và ông cai trị luôn cõi Tứ Thiên Vương, kiêm cả cõi Ta Bà. Ông cai trị một thời gian thì ông hỏi cõi trời Tứ Thiên Vương rằng có cõi trời nào hạnh phúc hơn cõi trời này không, thì nói có cõi trời Đau Lợi hạnh phúc hơn. Cõi trời đó gọi là Tam Thập Tam, và vua đảnh sanh. Ông mới nói làm sao chậm lên đó, thì ông vua Tứ Thiên Vương ông mới chỉ cái hướng đó, và vua đảnh sanh mới dùng cái luân xa mà do cái phước báo của ông vua có bay lên cõi trời Đau Lợi. Lên tới đó vua trời Đau Lợi thấy ông này phước đức quá nhiều, phải ra nhường nửa cái tòa ngồi cho ông ngồi. Ở trên cái cõi trời Đau Lợi mỗi vị trời đều có một cái tòa ngồi, và nhường phân nửa ngồi, tức là hai ông đồng cai trị cõi trời Đau Lợi. Thì ông liếc qua ông liếc lại, ông thấy trong này cung nữ quá đẹp, vua trời Đau Lợi có 10.000 bà cung nữ, và cung điện thành quách quá đẹp. Và ông khởi một cái tâm, ông nói bây giờ mình phải xô cái tên này cho nó rớt xuống trần gian, nó chết cho đòi đặng mình chiếm luôn. Và ngài vua đảnh sanh vừa khởi một cái tâm đó, vừa xô ông trời đó, thì do khởi một ác tâm, và ông mất hết tên ông đức, và ông rớt trở lại xuống cõi Ta Bà, và ông rớt ngay trong cái thành mà ông vua của ông cõi người trời người cõi đời mình á. Và ông bị bệnh, và sau 7 ngày sau ông chết, và ông đọa xuống làm một cái loài ở trong loài ngạ quỷ. Thì như vậy tiền kiếp vua đảnh sanh là tiền thân của Phật Phật Thích Ca, tiền thân của Phật Thích Ca. Và cái ông mà vua trời Đau Lợi là tiền thân của Đức Phật Ca Diếp trước Phật Thích Ca. Mà quý vị thấy Đức Phật Thích Ca đã tu vô lượng kiếp, mà vì lúc đó chưa có phát tâm Bồ Đề để thành Phật, chưa phát nguyện giảng sanh về các tịnh độ để mà chấm dứt luân hồi sanh tử, được làm vua cõi đất, làm vua cõi trời, mà còn bị đọa lạc do cái tâm tham. Như vậy trong kinh Phật có nói, chúng ta mà làm phước mà tham sân si còn, thì cái người đó vẫn còn hết phước, vẫn bị rớt xuống để đọa lạc. Thì như vậy những ông mafia, những cái ông mà cộng sản bây giờ nằm ngồi, đời trước có thể ổng ở trong một cái cõi người nào đó, ổng đã tu phước rồi, đời nay ổng đang ăn cơm nguội. Nhưng mà quý vị nhớ, vì tâm tham mấy ổng còn, do đó ổng cứ vơ quét tham nhũng của đồng bào, và mấy ổng sẽ trở nên giàu có. Nhưng mà quý vị sẽ thấy không bao lâu đâu, thọ mạng ở cõi đời này cao lắm là 100 năm. Nhưng mà rồi đó, ổng cho gom có nhiều đi nữa, ổng có cắt hàng trăm cái ngôi nhà ở Việt Nam, ổng có gửi tiền hàng triệu đô la ở Thụy Sĩ, thì chỉ dính đến cái hơi thở của mấy ông đảng viên cộng sản có một hơi à, một hơi thở vô, một hơi thở ra, thì những ngôi nhà đó thuộc về người khác rồi. Và những cái đồng đô la đó cũng thuộc về người khác hết. Do đó tôi nói thẳng với ông là ông này có làm phước nhưng mà không có hồi hướng giảng sanh, và không có phát tâm vô thượng Bồ Đề để thành Phật. Do đó chỉ là ăn cơm nguội thôi, chứ không phải là họ có tu họ mới được ăn sướng mặc sung. Quý vị nên nhớ. Nhưng mà đó là cái nạn. Cũng như tôi chứng minh một cái chuyện nữa, ngài Mục Kiền Liên khi Phật còn tại thế, ngài là vị đệ tử thần thông số 1 của Phật. Nhưng mà ngài có một ông đệ tử ruột là ông Ngự Y Kỳ Bà. Ngự Y Kỳ Bà là ngự y chuyên môn trị bệnh cho vua Ba Tư Nặc và trị bệnh cho vua cho thái tử khi đến Đức Phật, thái tử Kỳ Đà. Và đồng thời khi Đức Phật mà quy y cho vua Ba Tư Nặc, thì ông Ngự Y Kỳ Bà này cũng là vị mà chuyên môn làm thuốc để trị cho bệnh khi cho Đức Phật. Nhưng mà sau khi ông thọ mạng hết và ông được sanh lên cõi trời Đau Lợi, bữa đó trong tăng đoàn có một vị tăng bị bệnh nặng, thì không ai biết thuốc gì trị. Ngài thường có bệnh thì gọi ngài Ngự Y Kỳ Bà đến để cho thuốc. Nhưng kỳ này vị tăng nó bị bệnh nặng quá, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói: này Hiền huynh Mục Kiền Liên, ông nên dùng thần thông coi đệ tử của ông đang ở cõi trời nào. Thì ngài Mục Kiền Liên nói: ta thấy Ngự Y Kỳ Bà bây giờ đang là một thiên tử ở cõi trời Đau Lợi. Thì nói bây giờ ông lên đó để ông xin cái to thuốc đi, để giờ trễ là ông này chết. Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông bay lên cõi trời Đau Lợi. Thì lúc đó Ngự Y Kỳ Bà mỗi lần mà vô tịnh xá, là ngày xưa là ngài Mục Kiền Liên là thầy bổn sư, thì mỗi lần vô tịnh xá đều kiếm Mục Kiền Liên để đảnh lễ sư phụ. Nhưng mà đợt này khi lên cõi trời thì ổng đang ngồi xe trời, và ổng chở trên cái xe đó là có 100 bà vợ đang đi chơi trên cái đoàn đó. Thì Mục Kiền Liên đứng đó quắt ổng, chỉ liếc một cái ổng đưa tay chào cái đó ổng đi luôn. Mục Kiền Liên mới thấy, cũng như ngày xưa mà thị giả của thầy đó, thầy đi đâu nó đi lúc thuốc sau lưng, mà sau này thầy lên kiếm nó chỉ quắt ngày nó đi lo, nó đi với 100 bà vợ trời. Thì Mục Kiền Liên mới thắc mắc, Mục Kiền Liên mới dùng thần thông chỉ một cái thì cái xe trời nó đứng lại, và Ngài kéo cái sanh đời nó lại. Thì Ngài nói: này người Y Kỳ Bà, ta là thầy bổn sư của ông. Ngày xưa mỗi lần ông vào tỉnh Xá Kỳ Viên, ông đảnh lễ ta và ông cúng dường rất là thanh trọng. Tại sao bây giờ ông mới lên cõi trời có một tuần lễ, ông mới thắt sanh có tuần lễ lên đây mà ông lại quên đi những cái khổ trần gian vậy? Ông lại không có tôn sư trọng đạo vậy? Cái ông nói: dạ sư phụ thông cảm, tại vì con bữa nay con có hẹn lại trong cái chỗ mà cái thành mà để mà kêu là quá lạc đường ở trên cung trời Đau Lợi để mà cùng các tiên nữ múa hát, thì con đi với 100 bà này, thành ra con phải không trễ hẹn được. Thì Ngài mới nói: ngài ngươi đã biết gì do cái phước báo cúng dường tam bảo trị bệnh cho chư tăng mà ông được lên đây, tại sao mà ông mới có lên có một tuần lễ mà ông lại nghĩa là lơ là dưới tam bảo như vậy? Thì ông nói: dạ trên này nó vui quá thầy ơi, 7 ngày dưới mà trên này con lên, tính ra một ngày một đêm cõi trời Đau Lợi là 100 năm dưới này, thành ra con lên đây mới có 5 phút, con có nhiều chỗ con cần đi tham quan, thành ra con biết sư phụ đó nhưng mà con phải đi cho được, tại nhiều cái nó hay quá, phải không? Chúng ta hồi xưa chúng ta vượt biên qua Mỹ, chúng ta cùng tuổi thọ với người Việt Nam. Thầy nhớ khi thầy vượt biên đến Ga Lăng rồi mất bao nhiêu 8 tháng ở Ga Lăng, rồi sau qua Mỹ, rồi phải qua cái thời gian đi học ESL, rồi thời gian học lấy bằng lái, mà thời gian chúng ta liên lạc được với người thân ở Việt Nam là ít nhất cũng phải là chúng ta gửi cái thùng đồ đầu tiên là mua quần đen để gửi về đó, nhớ không? Mua máy cassette rồi mua, nghĩa là những cái gì gửi về là phải mất ít nhất cũng 3 năm. Nhưng mà 3 năm chúng ta với 3 năm ở Việt Nam là cùng cõi người. Nhưng mà ông này ổng lên đó 7 ngày thì ổng thấy mà mới vừa lên thì cần phải đi chơi cho đã, chứ mà gặp sư phụ thì cái chuyện nhỏ. Thì như vậy là quý vị thấy, mới một cái người vừa lên đó mà người ta đã xa đọa như vậy rồi. Một cái người ở trong tỉnh Xá Kỳ Hoàng, được làm ngự y cho Phật, được làm đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên, mà lên đó gặp thầy còn không muốn chào nữa, thì quý vị thấy cái quả của cõi trời nó như vậy đó. Hả? Như vậy thì quý vị thấy là không có gì lạ hết á. Mấy cái ông mà cộng sản, mấy ông mafia đời trước đều có tu, nhưng mà vì không phát tâm giảng sanh, do đó chư tổ và các bậc mà Bồ Tát đều khuyên chúng ta nên làm phước tất cả đều hồi hướng giảng sanh, để rồi chúng ta tái sanh trở lại chúng ta sẽ quên hết. Chúng ta rất là tôn trọng những vị Đạt Lai Lạt Ma tái sanh, nhất là Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần. Nhưng mà chúng ta đừng lòng chúng ta đều là những vị tái sanh hết. Có phải thầy và quý vị đều tái sanh không? Vì chúng ta còn tái sanh mà chúng ta phải tu để giảng sanh. Tái sanh của chúng ta là do cái nghiệp, còn tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma là do cái nguyện, nó khác nhau, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà Đạt Lai Lạt Ma khi Ngài tái sanh trở lại là Ngài biết Ngài đi về đâu. Ngài thọ ký cho đệ tử à, một ngày nào đó Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, Ngài xả thân này, Ngài xây cái chùa ở bên Ấn Độ, bên Nepal mà chưa xong. Thì Ngài biết là cái chùa mà thờ Đức Phật Di Lặc và tất cả xá lợi chưa xong, thì Ngài sẽ nguyện trở lại để dùng cái uy tín mình tiếp tục để mà cho hoàn tất cái công trình. Thì Ngài nói à, Ngài sẽ tái sanh lại ở vùng Bay Area này. À, Ngài nói như vậy, sau khi Ngài bỏ thọ mạng xong, thì có cái phái đoàn đệ tử của Ngài sẽ bay qua đây và họ sẽ đi tìm tất cả các bệnh viện mà về mà sanh đẻ ở đây, họ đều lấy tất cả những cái ngày giờ đó coi bao nhiêu đứa trẻ ra đời. Giả thử tại đây nó có 1.000 đứa trẻ ra đời trong cái giờ này, thì đệ tử người ta đều lấy địa chỉ số phone hết, chờ cho đúng 3 năm thì họ sẽ đem cái y của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái điện thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma, sâu chuỗi Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái khăn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái linh của Đức Đạt Lai Lạt Ma 10 món, và họ sẽ mời hết tất cả 1.000 đứa bé ra lên để nhận diện những món đồ. Trong đó vị nào mà nhận đủ 10 món thì vị đó là Đạt Lai Lạt Ma. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là người ta nhờ đệ tử đi tìm, do đó các ngài nếu không gặp đệ tử đi tìm thì các ngài cũng phải mất 30-40 năm các ngài mới trở lại được cái trình độ mà Phật Pháp như Đạt Lai Lạt Ma thời hiện tại. Chúng ta có những người khi sanh ra đời trước khi quy y Phật, chúng ta đã từng phá giới phạm trai, chúng ta nghĩ lại cuộc đời chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta còn rùng mình nữa. Chúng ta phải mất 40 năm mới biết niệm Phật, 40 năm mới biết hồi đầu trở lại tam bảo, 30 năm, 40 năm, 50 năm, có người tới 70 năm. Vì chúng ta có tái sanh mà chúng ta không có đệ tử nhắc nhở. Còn như mà Đạt Lai Lạt Ma khi tái sanh trở lại thì người ta rước đứa nhỏ về ngay Nepal và về trong cái cung điện của Đức Lai Lạt Ma, và chỉ cần nhìn lại những cái bộ kinh ông đang giảng dở, những cái bài pháp ông đang giảng thì mới có một đời người ta nhớ lại liền. Thì đứa nhỏ chỉ cần mất thời gian là 1 năm 3 năm là nó nhớ lại toàn bộ những công trình mà tu học của nó trong mấy chục năm. Quý vị hiểu thầy nói cái gì? Chúng ta đều là những người tái sanh, nhưng mà chúng ta không có cái đệ tử để nhắc nhở, mà vì tái sanh của chúng ta là do cái nghiệp, do đó chúng ta phải phát nguyện giảng sanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Như vậy tôi lia là những người mà cộng sản mà vào bây giờ họ ăn cơm nguội đời trước. Vì bằng chứng là người Y Kỳ Bà mới lên trời có 7 ngày mà thiếu phụ lên còn quên rồi. À, ông còn mê gái rồi ông đi quên thì huống gì. Rồi ông đảnh sanh là tiền thân của Phật mà tu như vậy để được làm vua cõi đất cõi trời, mà rồi còn khởi cái ác tâm là giết ông kia để giành cái ngôi cõi trời đau lợi, thì tâm tham còn là còn khổ. Có phải chúng ta ở đây khổ là do hai cái không? Do tham mà ái. Tất cả những vị đây không có vị nào mà không khổ vì hai cái vấn đề tham và ái hết. Những vị nào mà có tham mới khổ về nhà. Hồi đó có một căn nhà vừa gần trả ốp thì lấy EQT ra mua 3 căn. Có không? Một cái tiệm nail đủ xài rồi, không biết tri túc, mở ra 4 cái tiệm nail. Bây giờ ngồi gấp rùi, rồi view nó về, mở mặt ra là méo miệng, nhà bị phọt lô, đủ thứ chuyện. Rồi có phải chúng ta vì ái mà khổ không? Những bà đi tu vô đây khổ thì gì, có nhiều bà muốn xuất gia. Tôi có một bà tình nguyện lên đây đòi xuất gia, hăng lắm. Thì hỏi thầy, tôi nói tôi nhận. Tôi hỏi bà bây giờ ông bà đời bà xong chưa? Nói dạ ông bà đời con mất rồi. Tôi hỏi bây giờ con cái bà lớn chưa? Nó dạ lớn hết rồi, nhưng mà còn đứa cháu ngoại. Tôi nói bây giờ bà quyết tâm xuất gia? Tôi nói quyết. Tôi nói giờ thầy cạo đầu con liền. Bà bay lên tới Seattle bà đòi cạo đầu. Tôi nói không, không được. Thử đã, bây giờ bà ở San Jose, tôi có tầm nguyên 4 phim anh, bà lên đây tôi dành cho bà một căn phòng. Ông Từ ở đây ổng chỉ là tài xế lái xe bus, từ buổi sáng ổng phải đi làm, do đó ổng chỉ ở đây vào cái chiều mà giờ sau giờ business, do đó chúng tôi thiếu một bà Từ. Bây giờ bà làm bà Từ đi nha. Nhưng mà bà Từ này già lắm, đừng có nói là bà già xã ông ghen nha, bà Từ này già rồi. Thì ông Từ đó là giữ chùa từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ sáng, còn bà Từ sẽ giữ từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Vô đây tôi cho bà một cái phòng. Nhưng mà bà vô đây, bà ở nhà bà làm bà ngoại, bà nội tôi không biết. Bà vô đây bà làm một cô điệu tập sự xuất gia, thì bà cạo đầu và đại chúng ăn xong bà xuống bà rửa chén, cầu tiêu dơ bà phải chùi để tạo cái công đức. Thầy Linh Nhẫn mặc đồ dơ bà phải lấy bà giặt. À, rồi ông Từ ông đi trước, ông là sư huynh của bà thì bà phải giặt đồ của ông Từ nữa. Rồi bà phải rửa chén rồi bà lau chùi, chùi tiêu này kia. Hai ngày sau cái tôi nói giờ sao không lên, mới nói dạ thôi giờ con, sao con không đi tu nữa. Cái ái cái ngã, ái cháu ngoại. Và khi mà bà tính toán ra là bà rùng rợn, thì tôi đã kinh nghiệm lắm rồi, những cái bà mà nửa đời chung mỏ là tôi phải thử. Để vài bữa mang tiếng tôi. Ở trong đây cái chùa mới mở ra, tôi sẵn sàng đón gì cho một người xuất gia là phước báo vô lượng, nhưng mà phải qua thử thách. Phải không? Vài bữa quý vị sẽ thấy trên chùa tôi có 6-7 tên đó là chuẩn bị xuất gia, ăn chơi trường mấy năm, cạo đầu giỏi lắm, nhưng mà chưa. Thử 3 năm đã, thử cho đàng hoàng đâu đó rồi mới tính. Chú Tiểu Minh Châu của thầy là thử cũng 4-5 năm đó, chứ không phải mà dễ đâu. Nó thành ra quý vị thấy một đứa con nít mà nó đứng nghiêm trang để nó đính chung đính mỏ đâu có dễ đâu. Phải thử thách, căn cơ nó cũng có. Như vậy đó là tôi nói cho vị này nghe, đó là câu hỏi số 1. Bây giờ tôi qua tới câu hỏi số 2. Đứa bé 9 tuổi bị hãm hiếp ở Brazil, tức là Ba Tây, tháng 1 2009 bởi cha ruột có thai, thì ông này đạo Công giáo, ổng xin phá thai thì Đức Cha Linh Mục ở cái địa phận đó không cho phá. Thầy nghĩ sao về vấn đề này? Nên phá hay là nên giữ? Ở trong này, nếu có một gia đình Phật tử, ông cha vì một phút tâm dâm dục, tâm ma nó nổi lên, rồi hãm hiếp con gái của mình, và nó sanh ra cái bào thai. Chuyện đó đã có nhiều ở Việt Nam, có không quý vị? Như vậy, khi vô hỏi thầy Thông Lai và hỏi toàn thể đại chúng đang nghe pháp ở đây, xin thầy và đại chúng cho ý kiến là tôi nên giữ cái bào thai của đứa nhỏ này hay là phá cái bào thai này. Vì giữ cái bào thai này ra thì nó sinh hồn sao? Mà phá cái bào thai này thì phạm giới sát. Hả? Bây giờ quý vị cho ý kiến thì người ta hỏi nè. Trong trường hợp đó, bây giờ mời ông thị giả. Tại vì một câu trả lời sai là đọ 500 kiếp chồn, bữa nay ngồi trong đây cũng 200-300 đó không? Hả?
Chết. Dạ, theo ý của con thì khi đã thọ ngũ giới thì cái sát giới là đã đứng đầu. Bởi vì con sẽ không dám phá mà sẽ giữ và coi đó như là cái nghiệp của mình phải trả, thì mình nên giữ lại. Dạ, A Di Đà Phật.
Quý vị có đồng ý với câu trả lời của thị xã sổ sữa tôi không? Đồng ý phải không? Chúng ta phải đăng lên đến nặng và nhẹ. Nặng và nhẹ. Phật đặt cái giới sát là đầu tiên, sát sanh, rồi tới trộm cốt, và cái đó thứ ba là tà dâm. nó phải không? Thứ tư mới là vọng ngữ, thứ năm mới là nhậu nhạc uống rượu, phải không? Riêng đệ tử thầy Thông Lai có giới thứ sáu là không cờ bạc, quanh u quanh và Garden City. Như vậy thân xác theo thứ tự, như vậy cái giới sát là cái giới đầu tiên. Nếu mà nói về loạn lưng á, với con mắt dục nhãn thì thấy ngay đời này chúng ta đã loạn, là chúng ta không có loạn lưng. Nhưng mà dùng con mắt thiên nhãn chúng ta đều loạn lưng hết. Vì trong kinh Phật nói, khi thì kiếp này thì là chồng chồng vợ vợ, ngày nào bà cháu cháu, mà giờ này như ngày Chí Công nó ngày đi giữ cái đám cưới đó, bà nội thì lấy cháu, con vịt con gà là cậu gì trong bàn thờ, trong cái đồi, có phải là chúng ta đều là loạn lưng hết không? Vì tại sao mà Đức Phật Thích Ca không cho giới tu sĩ chúng tôi lập gia đình? Vì chúng tôi là những cái người không muốn phạm tội loạn lưng. Hả? Hiểu rõ chưa? Vì đời này chúng ta chỉ thấy được nhục nhãn, thấy trong cái phạm vi rất là ngắn. Mà người có thiên nhãn thì đời trước có thể là bà nội, bà ngoại, mà ông nội, ông ngoại mà chúng ta lấy nhau. Thì nếu mà chấp trên cái đó là chúng ta đều loạn lưng hết, thì Đức Phật nói chúng ta nhiều đời nhiều kiếp thay hình đổi dạng. Bà nội gì trong phúc lâm chung thương tết đứa cháu nội quá mà thần thức xuất ra, sau khi đó trở tái sanh trở lại, rồi cô cho đứa cháu nội lúc đó 2 tuổi, và khi đó cô đã tái sanh về, bà nội cháu sanh về một cái miền làm cô gái 18 tuổi, thì thằng cháu nội đó 20 cưới nhau, do cái tình xưa nó sống lại. Có gì hiểu thầy nói không? Thành ra nếu mà đặt cái con mắt Phật nhãn thì chúng ta đều loạn lưng hết. Do đó cái chuyện này chuyện nhỏ, mà chúng ta đặt cái chuyện lớn là một cái sinh mạng đã ra đời. Khi mà một cái người mà họ phạm giới như vậy, nó có 3 cái động lực. Thứ nhất là có một cái thanh trung ấm nó thúc đẩy. Tôi nghiên cứu bữa nào tôi sẽ giảng về vũ trụ quan của Phật giáo, nó có một cái đề tài nói về thanh trung ấm, bữa tôi giảng chưa đủ đâu. Thì giả sử như bây giờ tôi là thầy Thông Lai, tôi tu hành lơ láo, không có đủ đạo lực để giảng sanh, mà tôi cũng chưa có đủ cái tội ác để tôi xuống vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì tôi sẽ tái sanh trở lại làm người. Thì trong đó khi ở trạng thái thân trung ấm, tôi rất là sáng suốt, ở trạng thái đó tôi có ngũ thông mà không có lục thông, tôi sẽ đi tìm ba má tôi, và tôi biết người nào là có nhân duyên làm cha tôi và người nào nhân duyên nhà mẹ. Và lúc đó tôi ở trạng thái quỷ thần, tôi thúc đẩy hai người gặp nhau, có sự thúc đẩy của một cái thân trung ấm nữa. Do đó quý vị nhớ một cái kỹ, và cái đứa bé ông già này khi mà người cha hãm hiếp đứa con thì thực ra đó là chỉ là có ma tâm, và nó chỉ là kinh khủng, cái nghiệp dữ lắm đời trước nó mới làm thôi. Người cha mà đi hiếp được con là như vậy, là nó phải là tâm ma dữ lắm mới làm được cái chuyện đó, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà đứa nhỏ này nó đã thân người rất là khó gặp, mà nó đã gái được cái thân người giống như con rùa mù. Chúng ta đừng nên làm mất cái nhân duyên của nó, mà chúng ta không nên giết một cái mạng người. Mà nếu mà nói về loạn lưng thì chúng ta đều là loạn lưng hết, nếu nhìn bằng cái thiên nhãn và Phật nhãn. Ví dụ thầy nói, và thầy góp ý không nên phá thai, vì cái giới đó là giới đầu, chúng ta nặng nhẹ đặt lên coi, và không nên phá thai.